Xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, mấy ngày hôm nay tôi rất là bận rộn. Nhưng mà một trong những cái việc bận rộn đó, tôi nghĩ đến cái công việc của tôi là một luật sư. Và tôi nghĩ đến cái việc độc lập tư pháp nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào những người đứng vị trí như chúng tôi. Ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị một bài viết. Bài viết này được viết bởi một vị luật sư. Ông Erwin Chemerinsky là một luật sư mà tôi rất thích, vì không phải vì ông là một luật sư và là một học giả, nhưng mà với những cái việc mà ông nói, với những cái sự nghiên cứu của ông về luật pháp hiến pháp Hoa Kỳ và thủ tục dân sự liên bang, làm cho tôi rất là tôn trọng ông. Và ông đã viết với bài viết này và đã được đăng ở trên tờ báo Special to the Bee, tức là The Sacramento Bee. Ông viết như thế vậy: nỗ lực để thu hồi thẩm phán Persky đã được đệ trình bởi các chữ ký đem vào lá phiếu tại hạt Santa Clara vào tháng 6, tức là mùng 5 tới tháng 6 chúng ta đi bầu đó, là một sai lầm và là một nỗi đe dọa cho sự độc lập tư pháp nếu không có những sự đồng ý với quyết định của thẩm phán. Thì một biện pháp khắc phục thích hợp là kháng cáo quyết định, không phải là để yêu cầu xóa hay là để truất phế hay thu hồi vị trí của vị thẩm phán đó. Những nỗ lực thu hồi như vậy là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự độc lập tư pháp, vì các thẩm phán sẽ lo sợ rằng các phán quyết không được ưa chuộng sẽ khiến họ mất công ăn việc làm, công lý, và tất cả chúng ta sẽ đau khổ khi thẩm phán căn cứ quyết định của họ về những gì họ phán quyết dựa trên sự thỏa mãn của các cử tri. Tôi hiểu sự giận dữ về quyết định của quý vị khi thẩm phán Persky tuyên án bản án của anh Turner. 6 tháng có thể là quá ít cho một cái hành động tấn công tình dục. Tôi cũng vậy. Tôi cũng có những cảm xúc bởi những lời viết của người nạn nhân, nhưng tôi mãnh liệt phản đối cái nỗ lực thu hồi chánh án Persky. Chánh án Persky đã ngồi ở vị trí thẩm phán ở quận Hà Santa Clara từ năm 2003 và gần đây nhất đã được tái đắc cử mà không có cái sự tranh chấp từ một ứng cử viên nào khác trong năm 2016. Nỗ lực thu hồi hoàn toàn là một phản ứng chống lại một cái quyết định mà vị chánh án này đã áp đặt trong một trường hợp duy nhất. Lần này việc thu hồi vị thẩm phán này nói rằng là ông đã quá khoan dung trong việc tuyên ra một cái án phạt. Nhưng lần sau có thể là một vị thẩm phán loại trừ những bằng chứng trong một vụ án có những cái sự liên quan đến cảnh sát đã vi phạm tu chính án thứ tư, hoặc là một vị thẩm phán sẽ ra lệnh việc phân biệt chủng tộc và làm rối loạn cử tri. Nỗ lực để thu hồi các thẩm phán cho những hành phạt nhẹ nhàng đã khuyến khích các thẩm phán đặt hình phạt tối đa, vì họ sợ rằng bất cứ điều gì khác có thể khiến cho họ mất vị trí. Xét cho cùng thì không ai bắt đầu thu hồi khi một thẩm phán áp đặt một hình phạt cực kỳ cao, như trong trường hợp đầu tiên ông Chemerinsky đã tranh luận tại tòa án tối cao về vấn đề luật quá tam của thân chủ của ông, khi thân chủ của ông nhận được bản án từ 50 năm đến suốt cuộc đời vì 153 đồng cái giá trị video mà thân chủ của ông ta đã ăn cắp. Những người đang ủng hộ sự thu hồi vị trí của chánh án Persky, họ đã không nói một cách rõ ràng và họ đã không nói đến cái sự tuyên án mà chánh án Persky đưa ra nằm trong phạm vi được đề xuất bởi bộ phận quản chế. Một vị thẩm phán nên bị truất phế hay bị thu hồi chỉ khi nào người vị thẩm phán này làm những hành vi bất hợp pháp hoặc là phi đạo đức. Không có vị thẩm phán ở California nào đã bị thu hồi từ năm 1932. Ủy ban về việc thi hành tư pháp, một cơ quan của nhà nước độc lập, có nhiệm vụ điều tra các khiếu nại về hành vi sai trái tư pháp của những người chánh án không tìm thấy hành vi sai trái tư pháp của chánh án Persky. Việc xét xử một thẩm phán để thu hồi các quyết định trái với những cái sự đồng ý của dân là làm suy yếu sự độc lập tư pháp. Thẩm phán nên quyết định các trường hợp bao gồm những nhiệm vụ khó khăn trong việc kết án các bị cáo hình sự theo quan điểm tốt nhất của họ về luật và sự kiện. Sự độc lập về mặt pháp lý là rất quan trọng để duy trì sự cai trị của luật pháp, và lịch sử cho thấy rằng nó sẽ bị mất đi khi các thẩm phán sợ xóa bỏ các quyết định không được ưa chuộng của họ. Đây không phải là một nhận thức mới. Một trong những bất bình được liệt kê trong bản tuyên ngôn độc lập là các vua nước Anh quốc toát hiệu quả tư pháp bằng cách loại bỏ các thẩm phán. Vài năm trước khi ông Chemerinsky nói khi ông đã thuyết trình ở Nga, các thẩm phán ở đó đã nói với ông rằng họ sẽ bị loại bỏ như thế nào nếu họ không cai trị như công tố viên và chính phủ muốn. Kính thưa quý vị, độc lập tư pháp là một việc có lẽ khó khăn rất nhiều cho tất cả. Nhiều người có thể biết là cái việc làm của người chánh án nó như thế nào để truất phế một vị thẩm phán vì quyết định của ông đã không đi hợp với những sự cảm xúc của dân. Đó không phải là một cái quyết định mà quý vị có thể bầu để truất phế vị thẩm phán này, nhưng quyết định là ở người dân. Và ngày 5 tháng 6 này khi quý vị đi bầu vị truất phế một vị chánh án, chúng tôi mong quý vị nghe và thẩm định. Ông chánh án Persky nói, trước khi tôi được bổ nhiệm làm thẩm phán, tôi đã trải qua hơn 6 năm truy tố tội phạm như một luật sư quận hạt tại Santa Clara. Ông là một công tố viên, ông cũng phục vụ trong ủy ban điều hành của mạng lưới hỗ trợ cho phụ nữ bị đánh đập và trên mạng Santa Clara cho một cộng đồng không có những hành vi ghép tội phạm. Là một công tố viên, ông đã chiến đấu mãnh liệt cho các nạn nhân. Là một thẩm phán, vai trò của ông là cân nhắc cả hai phía. Luật California yêu cầu tất cả các thẩm phán phải xem xét việc phục hồi và quản chế những người phạm tội lần đầu. Nó không phải lúc nào cũng được thông dụng mà là luật pháp, và ông đã tuyên thệ theo dõi nó mà không quan tâm đến ý kiến công chúng hay ý kiến của ông như một công tố viên cũ. Nếu một người chánh án quyết định một cái việc hình sự hay là một cái vấn đề gì chỉ vì cái sự vỗ tay mãnh liệt của một phía, thì quý vị nghĩ luật pháp ở Hoa Kỳ này sẽ đi đến đâu? Tôi mong rằng là cái sự quyết định của quý vị ngày 5 tháng 6 này là một quyết định thông minh để chúng ta có được những vị thẩm phán, để chúng ta có được những vị luật sư sẽ làm việc với tâm và làm việc đúng theo luật, để mà chúng ta có thể có những quyết định cho nó đúng khi những vị thẩm phán đưa ra những cái quyết định ở trên tòa. Có thể những quyết định đó nó sẽ không làm vừa lòng nhiều người, nhưng quyết định đó dựa trên luật. Vì vậy mà đối với việc thu hồi thì ông được sự ủng hộ bởi trưởng biện lý của Santa Clara, ông được sự ủng hộ của những người chánh án ở quận hạt Santa Clara, ông được sự ủng hộ của những học giả, những người làm về luật, ông được sự ủng hộ của ngay cả hội đồng độc lập tư pháp mà đã điều tra ông và đã không thấy ông làm gì sai. Cho nên tôi mong rằng là những dữ kiện chúng tôi mang đến cho quý vị cân nhắc khi quý vị đi bầu ngày 5 tháng 6, vị trí của một người luật sư, của một vị chánh án không phải làm để mà vừa lòng phía bên nào tốt hơn, phía bên nào hay hơn, phía bên nào bỏ tiền ra nhiều hơn. Luật pháp ở Hoa Kỳ này là một bộ luật tốt nhất trên toàn thế giới. Sống ở quốc gia Hoa Kỳ này, chúng ta có những hiến pháp, chúng ta có ngành lập pháp, chúng ta có ngành tư pháp và chúng ta có ngành làm việc ở trong văn phòng của Tổng thống. Vì vậy mà quý vị thấy rằng là những bộ phận này ủng hộ cho nhau, hợp tác với nhau và cùng một lúc họ độc lập làm việc. Tôi rất mong là chúng ta sẽ có một cái quyết định đúng vào ngày 5 tới tháng 6 này để giữ lại những cái vị trí của những người chánh án đang làm việc cho chúng ta ở quận hạ Santa Clara này. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc.